Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Xin chào ông Paul Huy Nguyễn, cảm ơn ông lại trở lại với quý thính giả của chúng tôi. Thì thưa ông, lý do gì mà họ có thể gọi là bày tỏ quan ngại về những chuyện như vậy thưa ông?
Dạ vâng, thưa chị, thì khi mà chúng ta làm cái buổi lễ cắt băng khánh thành cái bia tưởng niệm của năm vị tướng của lực lượng Hồng Hòa, thì khi mà chúng tôi đăng tải cái đó qua mạng xã hội thì cái số lượng người đã lên tới 15.000 người, thì rất là nhiều người đã chú ý đến những cái hoạt động như cái sinh hoạt của chúng ta, và nhất là trong cái chương trình bảo tồn lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa mà xây giữa thành phố Ben Sao, như là có sự hiện diện của các điện viên thị trưởng thành phố Ben Sao đến cùng đồng hành với chúng ta để làm cái lễ cắt băng khánh thành rất là trang nghiêm để cho năm vị tướng. Thì sau khi chúng tôi được biết là có cái tin là tòa Bộ Ngoại giao Úc đã bị áp lực của tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra bày tỏ sự quan ngại đến một hội đồng thành phố để cho cái lá cờ vàng của chúng ta bay cùng với cờ Úc và những quan chức thị trường cũng như các nghị viên có mặt trong buổi hiện diện để có cái bia tưởng niệm của năm vị tướng của chế độ cũ. Thì đó là cái sự bày tỏ của Cộng sản Việt Nam đối với Bộ Ngoại giao, và họ cho rằng vì cái sự hợp tác về chiến lược giữa hai nước, giữa hai quốc gia với nhau, thì tại sao chính phủ cũng hội đồng thành phố lại công nhận một nhóm người như chúng ta là cộng đồng người Việt lại để cái cờ vàng của chúng ta bay song song với lại cờ của nước Úc? Thì đó là cái sự bày tỏ sự chống đối như vậy đến Bộ Ngoại giao.
Vâng.
Thưa chị, thì khi mà chúng tôi biết được cái tin đó thì chúng tôi đã làm đúng thủ tục để mà có được cái lá thư đó và trình bày với quý đồng hương là đây là những cái có lẽ là những cái thử thách mà cộng đồng cũng như là hội đồng thành phố và Bộ Ngoại giao của chính phủ liên bang phải chịu áp lực vì Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng như vậy.
Vâng, thưa, như vậy thì có hai cái vấn đề. Thứ nhất là chống đối việc lập bia tưởng niệm năm vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thứ hai là phản đối về việc hội đồng thành phố treo cờ vàng trong buổi lễ khánh thành đó. Và cái vấn đề thứ nhất thì Tòa đại sứ Việt Nam yêu cầu Bộ Ngoại giao trực thuộc chính phủ liên bang như ông vừa nói đó phải lên tiếng để mà tái xét cái việc lập bia tưởng niệm các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa tại Ben Sao, bởi vì lý do gọi là lợi ích bang giao của hai nước. Như vậy tức là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã chính thức dùng áp lực ngoại giao để mà yêu cầu nước Úc phải giải quyết vụ này. Theo ông, liệu những cái áp lực vừa kể có khiến chính phủ liên bang phải can thiệp hay không để mà ảnh hưởng đến bia tưởng niệm đã được xây dựng và đã được khánh thành tại Ben Sao City Plaza thưa ông?
Dạ vâng, thưa chị, thì cá nhân chúng tôi tin chắc rằng hội đồng thành phố Ben Tha cũng như là cá nhân ông thị trưởng đã đồng hành với cộng đồng người Việt tự do, nói lên cái sự quan trọng của cử tri, của những cư dân người Úc gốc Việt sống tại hội đồng thành phố Ben Sao. Thì cái nguyện vọng của đa số người Việt chúng ta là muốn bảo tồn lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi đã thực hiện điều đó. Chúng tôi cho rằng là dù bất cứ cái áp lực nào ở đâu, cái thử thách nào, những khó khăn nào, chúng tôi nghĩ là cộng đồng sẽ vượt qua và sẽ tiếp tục làm những cái chương trình này trong những thời gian tới. Chúng tôi sẽ chung chung bước, và chúng tôi cũng có một cái niềm tin ở hội đồng thành phố Ben Sa cũng như là thị trưởng đồng hành với chúng ta trong cái công việc nói lên cái ý nghĩa của lá cờ vàng cũng như là cái ý nghĩa tại sao chúng ta phải tưởng niệm những người đã hy sinh cho hai chữ tự do, dân chủ như là bảo vệ lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Và cái bia tưởng niệm đó cũng nói cho hậu duệ chúng ta biết là tại sao bao nhiêu người phải bỏ mình trên biển cả để vượt đến bờ tự do, và nước Úc là một nước dân chủ, một nước tự do, thì chúng ta không thể trùng bước khi mà một đảng cộng sản ở ngoài nước Úc mà có thể dùng những cái lý lẽ là hợp tác song phương hay là đối tác chiến lược gì đó đối với nước Úc, thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ không là một cái lập luận để mà cho chúng ta cần phải nghe đến và cần phải theo. Chúng tôi tin chắc rằng hội đồng thành phố sáng suốt để làm việc cho cử tri của họ là người Việt chúng ta sống tại Ben Sao.
Vâng, và thưa ông, đó là cái vấn đề thứ nhất là Tòa đại sứ Việt Nam phản đối việc hội đồng thành phố Canterbury Ben Sao thiết lập bia tưởng niệm năm vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Thế vấn đề thứ hai đó là họ cũng phản đối việc treo cờ vàng trong buổi khánh thành bia tưởng niệm. Thì chúng ta thấy đây không phải là cái lần đầu tiên mà việc nhà cầm quyền Việt Nam họ phản đối các cái hội đồng thành phố công nhận cờ vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn. Mà cái điều đó đã xảy ra rất là thường xuyên mỗi khi các hội đồng thành phố có kế hoạch cho treo cờ vàng. Và cũng thường gây ra rất nhiều tranh luận, kể cả trong hàng ngũ của các nghị viên ở những hội đồng thành phố. Có người thì họ bày tỏ sự bực tức bởi vì chính quyền địa phương đang bị theo dõi bởi một chính phủ nước ngoài. Còn cũng có người thì lo ngại là việc cho treo cờ vàng bên cạnh cờ Úc có thể vi phạm nghi thức ngoại giao, vân vân. Tuy nhiên cuối cùng thì thực tế cho thấy là cờ vàng vẫn tung bay tại khắp các hội đồng thành phố ở mọi tiểu bang, từ New South Wales, Victoria đến Tây Úc, Nam Úc, vân vân. Như vậy thì lần này cái việc mà phản đối việc treo cờ vàng của Tòa Bạch Sứ Việt Nam ở Canberra như vậy đó có khác gì với những cái lần phản đối khác không thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì dù bất cứ bao nhiêu lần cái sự lên tiếng của Cộng sản Việt Nam đối với cái cờ vàng mà chúng ta lúc nào cũng treo trong với cờ Úc trong những cái buổi lễ của cộng đồng thì sẽ không bao giờ thay đổi, là tại vì chúng ta vẫn tiếp tục làm những công việc đó. Và dù có khó khăn rất mấy, có thử thách đến mấy thì cái cờ vàng của chúng ta luôn luôn là cái lá cờ của người cộng đồng người Việt tự do tại khắp tất cả các tiểu bang và lãnh thổ. Cho nên cái lần này cũng không khác gì những lần trước, thì họ có thể lên tiếng nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm bất cứ những điều chúng ta cần phải làm để vinh danh cờ vàng. Và thậm chí cái lá cờ vàng của chúng ta nó xuất hiện cả là nhiều nơi, vì chúng ta là một tổ chức chính thức, một cái cộng đồng chính thức đại diện của ba cấp chính quyền tại Úc. Cho nên cái cờ vàng của chúng ta là một cái cờ, nó gọi là freedom flag, một lá cờ tự do của cộng đồng người Việt tự do, cho nên sẽ không bao giờ trùng bước với bất những cái lời lên tiếng nào của Cộng sản Việt Nam.
Vâng, ngoài ra Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra vẫn khẳng định là chỉ có những lá cờ được Úc công nhận chính thức đại diện một quốc gia mới có thể treo song song với cờ Úc. Thưa ông, nhận định gì về vấn đề này?
Vâng thưa chị, thì Hội đồng Thành phố cũng là một chính phủ của Hội đồng Thành phố, là một chính phủ độc lập, cho nên đối với chính phủ liên bang, những cái hợp tác giữa hai nước với quốc gia đó là chuyện của chính phủ liên bang. Nhưng mà đối với Hội đồng Thành phố thì họ có cái quyền của họ, là họ đã công nhận rất là nhiều những hội đồng thành phố ở trên nước Úc, không riêng gì Sydney. Sydney chúng ta có hội đồng thành phố Fairfield, hội đồng thành phố Canterbury Bankstown, cũng là hai nơi đã công nhận lá cờ vàng của chúng ta là lá cờ chính thức của cộng đồng. Và ở Melbourne cũng có rất là nhiều hội đồng thành phố cũng đã công nhận. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ là dù là Bộ Ngoại giao hay là chính phủ liên bang có cái lời khuyên hay là cái gì, nhưng mà cái quyền quyết định vẫn là thuộc chính phủ của Hội đồng Thành phố.
Vâng, như vậy thì Hội đồng Thành phố Canterbury Bankstown nói chung và ông thị trưởng của hội đồng này là ông Khan Ashford đã có phản ứng như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, trong những ngày tới thì chúng tôi sẽ gặp thị trưởng của thành phố Canterbury Bankstown và sẽ trình bày về vấn đề này, và chắc chắn trong vài ngày tới thì chúng tôi sẽ có những cái câu trả lời cũng như là để khẳng định những cái lập trường của cộng đồng chúng ta cũng như là Hội đồng Thành phố Tân Sao về việc này. Và khi mà có những cái thông tin đó thì chúng tôi sẽ loan tải đến quý đồng hương cũng như là quý vị khán giả.
Vâng, như vậy thì chúng tôi sẽ mong thông tin của ông về phản ứng của Hội đồng Thành phố Canterbury, Bankstown và cộng đồng người Việt tự do về vấn đề này trong những ngày tới. Xin cảm ơn ông.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.